là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự phản ánh về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như công tác quản lý của lực lượng chức năng trong vấn đề này. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, huyện ủy Văn Chấn đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã ôn lại chặng đường vẻ vang 89 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng an ninh quốc phòng tại địa phương. Phát huy truyền thống cách mạng, thời gian qua, Đảng bộ chính quyền đã chỉ đạo nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm, đặc biệt đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 34 chỉ tiêu của năm 2018. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã tặng quà và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.
Huyện Mù Căng Chải vừa hỗ trợ 28 tấn gạo cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mù Căng Chải chiếm trên 51%. Đặc biệt trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, huyện Mù Căng Chải có 568 hộ nghèo với 1.847 khẩu cần được hỗ trợ gạo. Đây là các hộ nghèo thiếu đất sản xuất, bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ năm 2018. Ngoài ra còn có 1.215 đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, các gia đình chính sách. Với chủ trương không để hộ nghèo nào không có Tết, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các địa phương rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019, tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm người dân đón Tết cổ truyền đầy đủ ấm áp, vui tươi lành mạnh. Qua đó, các ngành chuyên môn đã tham mưu cho huyện để cấp trên 28.000 tấn gạo và dành hơn 360 triệu đồng quà tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.
Vừa qua, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Tuân Hưng và những người bạn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và trao nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Hoàng Thị Trình ở thôn Bản Phạ, bà Hà Thị Kiểm ở thôn Bản Bến và chị Hoàng Thị Vui ở thôn 2 xã Việt Hồng. Nhóm thiện nguyện của ca sĩ Tuân Hưng và những người bạn đã trao gần 250 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà và hai con nghé để giúp các gia đình phát triển kinh tế. Trong đó, gia đình bà Hoàng Thị Trình ở thôn Bản Phạ được hỗ trợ hơn 85 triệu đồng làm nhà, được tặng một chiếc TV và một con nghé. Bà Hà Thị Kiểm ở thôn Bản Bến được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng làm nhà. Chị Hoàng Thị Vui ở thôn 2 được hỗ trợ một con nghé 5 triệu đồng tiền mặt và một chiếc chăn ấm. Số tiền ủng hộ lần này là do cá nhân ca sĩ Tuấn Hưng kết nối kêu gọi hỗ trợ từ các mạnh thường quân và các tổ chức doanh nghiệp khác trên mọi miền Tổ quốc.
Tòa án Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Tòa án Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thụ lý 233 vụ việc, tăng 53 vụ việc so với năm 2017. Trong xét xử tại phiên tòa, đảm bảo tranh tụng dân chủ, khách quan, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những người tham gia tố tụng, đảm bảo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội. Quá trình giải quyết các vụ việc đã có sự phối hợp với các cơ quan chức năng như cơ quan điều tra công an, viện kiểm sát, nhân dân và gia đình liên quan đến vụ việc. Năm 2019, Tòa án Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu giải quyết án đạt 95% trở lên, không để án bị hủy hoặc bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Các hội đồng xét xử đảm bảo các phán quyết của tòa án đúng luật, bảo đảm công lý, xây dựng các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng trình độ cho thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của người dân địa phương, năm nay tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức phố đi bộ, trang trí hoa và điện chiếu sáng tại khu vực đầu đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Mặc dù công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng đã thu hút được đông đảo người dân và du khách các địa phương tới tham quan và chụp hình. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ấn tượng và bắt mắt trước công trình phố đi bộ, trang trí hoa và điện chiếu sáng lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Yên Bái, chị Nguyễn Thị Hiền, một du khách đến từ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã cùng bạn bè tham quan, thưởng ngoạn và tranh thủ lưu lại những bức ảnh đẹp nhất. Chị Hiền vui vẻ cho biết.
Tôi thấy là có một cái đường hoa ở trung tâm thành phố như thế này thì thứ nhất là thành phố lung linh hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là tất cả bà con đi qua đây thì đều cảm thấy là mình có một cái mùa xuân rất là tươi đẹp. Và chúng tôi ngày hôm nay là một chương trình của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng phải rủ nhau ra đây để còn thưởng ngoạn những cái màu hoa rất là rực rỡ. Và chúng tôi cũng đang chụp những bức ảnh đẹp nhất để kỷ niệm về Yên Bái. Tôi là người Việt Trì nhưng mà tôi thấy ở Yên Bái rất là đẹp, rất là tuyệt vời.
Chị Lê Thị Thu Hương, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Mình cảm thấy là rất là hạnh phúc vì là năm nay có một cái đường hoa rất là tuyệt vời để cho nhân dân thành phố Yên Bái chiêm ngưỡng và du xuân. Mặc dù là chưa xong nhưng mà mình thấy rất là tuyệt vời vì là nó làm không khí xuân đã đến gần đến nơi và thật sự là rất là hạnh phúc.
Phố đi bộ, trang trí hoa và điện chiếu sáng được thực hiện ngay tại khu vực đầu đường Nguyễn Tất Thành, trung tâm km 5, thành phố Yên Bái. Quy tụ hàng trăm loại hoa khác nhau với sắc đỏ chủ đạo của hoa đào, hoa sắc pháo thể hiện sự ấm áp vui tươi, hoa cúc vàng tạo điểm nhấn cho phố đi bộ, cùng màu xanh của cỏ cây tạo nên một bức tranh hoa xuân vô cùng rực rỡ và ấn tượng. Đến với phố đi bộ, ngoài ngắm hoa chiêm ngưỡng nét đẹp từ thiên nhiên của khuôn viên thành phố, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng nghệ thuật tạo hình, tạo khối ấn tượng và các tiểu cảnh hoa mô phỏng nét đặc trưng riêng có của tỉnh Yên Bái cũng như vùng núi Tây Bắc như đồi mâm xôi, tháp hoa, suối hoa, cầu hoa, thảm hoa thổ cẩm, hình lá cờ đỏ sao vàng và bỗ liềm, tạo nên phố hoa lung linh sắc màu, vừa bao hàm giá trị văn hóa truyền thống vừa mang nét tươi mới hiện đại. Dù phố đi bộ vẫn trong giai đoạn hoàn thiện nhưng đã thu hút đông người dân địa phương đến thưởng lãm, chụp ảnh. Chị Lương Thị Anh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phấn khởi nói:
Yên Bái mình rất là thay đổi, đã có vườn hoa là thành khu vui chơi cho mọi gia đình, mọi các lứa tuổi để đến vừa chụp ảnh, vừa ngắm cảnh, vừa dạo chơi Tết. Đấy là tôi thấy rất là tuyệt vời.
Là người yêu thích hoa nên bà Mai Thị Nguyệt ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết, Tết năm nào bà cũng cùng gia đình đi du xuân ở các nơi xa. Nhưng năm nay Yên Bái đã có phố đi bộ với nhiều loại hoa đẹp, gia đình bà sẽ không phải đi xa nữa mà vẫn được chiêm ngưỡng và tận hưởng nét đẹp của hoa xuân ngay tại thành phố. Bà Mai Thị Nguyệt, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái hào hứng nói:
Mong muốn Yên Bái phát triển hơn nữa và có nhiều khu du lịch, những cái con đường đi bộ như này để các cô đi có tuổi các cô đi chiêm ngưỡng.
Công trình phố đi bộ, trang trí hoa và điện chiếu sáng có chiều dài khoảng gần 200 m, được sắp đặt một cách nghệ thuật tạo cho thành phố Yên Bái lung linh sắc màu. Đây là năm đầu tiên tỉnh Yên Bái làm phố đi bộ nhằm tạo không gian du xuân mới lạ, hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách vui chơi chào đón năm mới. Với điểm nhấn ấn tượng là các công trình hoa được trang trí độc đáo, chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán cận kề cũng là thời điểm gia tăng các vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề được các ngành chức năng của tỉnh Yên Bái chú trọng quan tâm nhằm hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm, các vụ ngộ độc thực phẩm, giúp người dân đón Tết vui tươi an toàn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, cũng như công tác quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái bắt giữ, tịch thu và tiêu hủy nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ uống, nhiều vụ vận chuyển nội tạng động vật với số lượng lớn không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cụ thể, vào đầu tháng 1 2019 vừa qua, tại huyện Văn Chấn, đội quản lý thị trường số 3 đã tiêu hủy 260 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiếp đó, ngày 24 tháng 1, công an thị xã Nghĩa Lộ đã kiểm tra phát hiện trên xe mô tô biển kiểm soát 21L10060 do Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 92, thường trú tại tổ 4, phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ điều khiển, chở 3 bao tải có trọng lượng 250 kg nội tạng châu bò đang trên đường lưu thông. Theo lời khai, Tuấn mua số hàng trên của người quen ở Hưng Yên với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Tuấn không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số nội tạng nói trên. Công an thị xã Nghĩa Lộ đã tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số nội tạng châu bò này và xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng. Chỉ sau đó một ngày, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị liên quan cũng đã tiêu hủy gần 9.500 gói bánh kẹo đã hết hạn sử dụng. Toàn bộ sản phẩm trên được xử lý bằng cách đốt và chôn lấp tại bãi rác Bình Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Đây mới chỉ là 3 trong số nhiều vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm được các cơ quan chức năng tỉnh kịp thời phát hiện xử lý. Điều đó cho thấy càng vào dịp cuối năm, mức độ gia tăng các vụ vận chuyển vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm càng đáng báo động, đe dọa lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Thưa quý vị, có thể thấy những vụ vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, giết mổ gia súc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019, tỉnh Yên Bái đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Trong đó tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ cao, được sử dụng nhiều trong dịp Tết như bánh kẹo, mứt, bia, rượu, nước giải khát, trứng sữa, các loại trái cây và dịch vụ ăn uống khác, nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp đến, khi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, cũng chính là thời điểm tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm có chiều hướng gia tăng và phức tạp hơn, gây lo lắng bất an cho người tiêu dùng. Chị Lê Thị Thanh Huyền ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
mình muốn là những đồ thực phẩm không bị những cái hóa chất này hoặc là quá hạn này. Gia đình lúc nào cũng kiểu muốn là những cái đồ tươi sống hoặc là ý đảm bảo để cho người dân tiêu dùng ấy.
Đặc biệt trong dịp Tết này thì sao?
Trong dịp Tết này thì để dân, có nghĩa là về sử dụng thì nó yên tâm hơn, hoặc là không có cái mối lo là con cái bị ảnh hưởng gì về sức khỏe.
Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái đã tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh. Mới đây, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái đã phối hợp với đoàn công tác số 2 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Trung ương tiến hành kiểm tra các loại mặt hàng được bày bán tại trung tâm thương mại Vincom. Là người thường xuyên mua hàng tại trung tâm thương mại Vincom, chị Lê Thị Nga ở tổ 43 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết, hàng hóa tại đây rất đa dạng, phong phú, chất lượng tốt, đảm bảo an toàn hơn các siêu thị hay cửa hàng nhỏ lẻ, chị Nga nói.
Như người dân chúng tôi thì trong dịp Tết này thì muốn mua sản phẩm thì phải rõ nguồn gốc và phải chất lượng thì phải tốt. Tất nhiên là kèm theo giá cả thì phải hợp lý. Mong muốn là các cơ quan chức năng thì nên kiểm soát rất tốt về cái nguồn gốc của thực phẩm để cho người dân mua được yên tâm và sử dụng được an toàn.
Ông Nguyễn Hữu Đồng, Phó phòng nghiệp vụ Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Những cái cơ sở sản xuất buôn bán hàng thực phẩm thì đối với Vi Mãn là một trong những cái địa điểm có thể nói là người mua bán rất là tin tưởng. Còn một số cái địa bàn vùng sâu vùng xa thì lợi dụng cái dịp Tết Nguyên đán thì có một số cái mặt hàng là còn có thể là chưa được như ý muốn là len lỏi vào ở vùng sâu vùng xa. Thì qua công tác kiểm tra thì chúng tôi đề nghị với các cơ quan chức năng ban ngành, nhất là chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để hạn chế mức tối thiểu những cái mặt hàng kém chất lượng để cho bà con tiêu dùng trong dịp Tết được yên tâm.
Cùng với đó, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn đi kiểm tra, đánh giá, phân loại và lấy mẫu tại các cơ sở buôn bán, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tại địa phương trong tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xử lý kết hợp tuyên truyền các kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm an toàn, tẩy chay các cơ sở thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhờ đó, nhiều cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống đã có ý thức hơn trong việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, một tiểu thương ở chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, nói:
các nơi khác là có dịch lở mồm long móng, thế nhưng gia đình tôi tức là về cái để cho đảm bảo về an toàn thực phẩm, gia đình phải chọn cái thực phẩm sạch đấy, và đảm bảo chất lượng để bán cho dân. Mình làm thường là ngày nào thì mình tiêu thụ ngày đấy, nếu có còn nó không đáng kể.
Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cũng khuyến cáo người dân khi đi mua sắm Tết cần lựa chọn thực phẩm có đầy đủ thông tin về nhãn mác, nguồn gốc, hạn sử dụng nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có một trung tâm thương mại Vincom và hai siêu thị lớn chuyên cung cấp thực phẩm, đồ dùng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ngoài ra còn có trên 8.000 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trong đó có trên 2.250 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, trên 3.800 cơ sở kinh doanh, gần 1.480 cơ sở dịch vụ ăn uống, trên 360 bếp ăn tập thể và trên 220 cơ sở thức ăn đường phố. Trong năm 2018, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã thanh tra kiểm tra được gần 2.000 cơ sở, qua đó phát hiện và xử lý gần 470 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng buôn bán vận chuyển kinh doanh các thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn diễn ra. Vậy nguyên nhân do đâu và cách xử lý vấn đề này ra sao? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, Tuy nhiên thì tình trạng này vẫn còn xảy ra. Vậy theo ông đâu là nguyên nhân chính ạ?
Hiện nay thì với cái nhóm sản xuất và đặc biệt là trên thị trường của tỉnh Yên Bái, chúng ta có đến 80% các cái nhóm sản phẩm được sản xuất từ các cái hộ nông hộ, các hộ gia đình có quy mô rất là nhỏ lẻ. Cái việc quản lý được cái việc mà sản xuất ban đầu từ các cái nhóm hộ này thì là một cái bài toán rất là khó. Hiện nay thì cái mạng lưới trải rất là rộng, đòi hỏi sự vào cuộc của chính quyền địa phương và người dân phải tự cam kết với chính quyền địa phương để thực hiện cái công tác đảm bảo sản xuất ra các nhóm sản phẩm thực phẩm an toàn. Tuy nhiên cái việc cam kết này thì cái tính hiệu lực nó còn thấp và cũng đòi hỏi đến cái trách nhiệm và có cái lương tâm, cái đạo đức của cái người sản xuất ra cái nhóm sản phẩm là thực phẩm. Cái mặt nội dung thứ hai nữa, cái nhóm hàng thứ hai nó là nhóm hàng kinh doanh. Hiện nay có rất nhiều cái nhóm hàng được sản xuất ở các cái thị trường không phải trên địa bàn của tỉnh nhưng được lưu thông và được bán trên địa bàn của tỉnh. Nếu như những cái hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo quy định thì rõ ràng là cái nguy cơ với cái những nhóm sản phẩm thực phẩm không an toàn được sản xuất ở các cái địa phương khác hoặc thậm chí kể cả các cái nước khác được lưu thông trên địa bàn của tỉnh chúng ta thì cũng là cái nhóm nguy cơ đối với cái nhóm sản phẩm thực phẩm không an toàn. Có lẽ trách nhiệm trước hết là của người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đưa ra các thực phẩm không an toàn trên thị trường. Cái nguyên nhân thứ hai theo tôi là trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Trong đó thì các cơ sở mà sản xuất kinh doanh quy mô lớn ở các cái hợp tác xã hoặc các nhà máy lớn thì được sự quản lý khá là chặt chẽ. Nhưng mà cái số đấy lại chiếm tỷ lệ thị phần không phải là cao. Thế còn lại cái số 70-80% kia là sản xuất ở các cái hộ gia đình, các cái quy mô rất nhỏ lẻ. Thì vai trò quản lý của chính quyền địa phương mà được luật an toàn thực phẩm quy định cũng như là các cái quy định của chính phủ thì cái vai trò vào cuộc của chính quyền địa phương và cái sự nắm bắt của chính quyền địa phương là phải rất là vất vả. Nội dung thứ ba nữa chúng ta cũng phải nói đến là trách nhiệm của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng cái thị trường này mà do người tiêu dùng quyết định, nếu người tiêu dùng vẫn tiêu dùng ở một cái rất thị trường rất dễ dãi, có thể mua ở bất cứ đâu mà không cần phải xem tem nhãn, không cần phải xem nguồn gốc địa chỉ thì cái thực phẩm đấy vẫn có cái cơ hội để người ta kinh doanh.
Vâng, thưa ông, trước cái thực trạng đó thì cái vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm có gặp những cái thuận lợi cũng như là khó khăn gì?
Thuận lợi trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay có thể chúng ta nói là trước hết quản lý chúng ta phải dựa quản lý trên các văn bản quy phạm pháp luật. Và hiện nay từ luật đến các nghị định, các cái thông tư của các bộ ngành về quản lý các lĩnh vực này đã được ban hành khá là đầy đủ. Và được Thủ tướng Chính phủ cũng như là Phó Thủ tướng Chính phủ đã cũng nhận định đây là một lĩnh vực đã được các văn bản quy phạm pháp luật đã bao trùm đến tất cả các cái nhóm sản phẩm thực phẩm. Và đã được phân công rất rõ ràng cho các bộ, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp. Và cái ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh thì được chính phủ chỉ đạo là phải do đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân các cấp sẽ làm cái trưởng ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp để thể hiện cái trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp. Đấy là cái thuận lợi. Và cái thuận lợi thứ hai nữa là người dân và người tiêu dùng cũng đang rất là quan tâm. Trước cái thông tin về thực phẩm không an toàn thì người tiêu dùng cũng rất là quan tâm. Đấy là những cái thuận lợi. Tuy nhiên những cái khó khăn thì hiện nay là cái thiếu thông tin. Cái người dân cũng thiếu thông tin và người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm cũng thiếu thông tin về các quy định mà mình đang phải chịu các cái văn bản nào, quy phạm pháp luật nào quy định cho cái người sản xuất và người chế biến kinh doanh là chúng ta cũng đang còn thiếu thông tin. Cái hai là cái lực lượng thanh tra kiểm tra cũng như là lực quản lý ở tuyến cơ sở cấp xã thì hiện nay là đang còn rất là mỏng. Cơ sở thì quá đông mà cái lực lượng thì quá mỏng. Cái thứ ba nữa là cái công tác quản lý ban đầu, như tôi nói là công tác quản lý ban đầu mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta phải quản lý từ gốc các sản phẩm được nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, các nhà nhóm hàng, ví dụ như là các cái thông tin về hàng giả là người ta sản xuất chui lủi ở trong các cái nông hộ, các cái hộ gia đình thì chính quyền địa phương là phải là phát hiện sớm.
Nguy cơ cao sẽ mất vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, vậy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như thế nào ạ?
Để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì có hai vấn đề cần phải tập trung và chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 225 để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2019. Tập trung vào hai cái nhóm giải pháp chủ yếu. Nhóm giải pháp thứ nhất là truyền thông đến tất cả các nhóm đối tượng, đặc biệt là những người sản xuất, chế biến và kinh doanh để người ta có cái trách nhiệm, người ta biết các cái hoạt động của quản lý nhà nước với cái lĩnh vực mà mình kinh doanh là mình phải đáp ứng những yêu cầu gì, những cái hàng hóa được đưa ra lưu thông phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn nào. Cái nhóm truyền thông thứ hai là nhóm truyền thông đến các cái đối tượng quản lý, các cái nhà quản lý các cấp là cũng phải biết trách nhiệm của mình, phải quản lý các cái nhóm sản phẩm đấy ra làm sao và đặc biệt trong những dịp cao điểm như này phải tập trung các cái hoạt động thanh tra kiểm tra để chúng ta làm sao cái hoạt động quản lý nhà nước nó được tăng cường trong cái dịp cao điểm như vậy. Thứ hai nữa là cái hoạt động về xử lý xử phạt. Trong thông qua cái việc thanh tra kiểm tra thì phát hiện ra các cái cơ sở thì phải tăng cường cái hoạt động xử lý xử phạt để cho luật đi vào cuộc sống thì phải có cái hoạt động xử lý xử phạt và xử lý xử phạt theo cái nghị định mới đây về an toàn vệ sinh thực phẩm là các cái hành vi được xử phạt thì sẽ có cái khung hình phạt về tiền rất là cao, và thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như để có những cái vi phạm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng thì có thể chuyển sang truy cứu trách nhiệm hình sự. Cái nội dung nữa mà chúng tôi cũng quan tâm đấy là ngoài cái việc mà xử lý xử phạt ra thì phải công khai cái danh sách các địa chỉ mà có cái hành vi gian dối để cho người tiêu dùng có thể là không lựa chọn những cái cơ sở đó, hoặc là cảnh báo những cái cơ sở đó để người tiêu dùng cảnh giác. Bên cạnh đó cũng phải công khai những cái danh sách cơ sở mà có thực hiện tốt để người dân người ta cũng biết các cái cơ sở đó để người ta vào người ta lựa chọn những cái sản phẩm thực phẩm được kinh doanh ở những cái nơi mà địa chỉ tin cậy và được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, và thông qua kiểm tra thì không có cái hành vi vi phạm và không có những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ kinh doanh đó.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thị trường thực phẩm phục vụ Tết ở Yên Bái bước vào mùa cao điểm với lượng cung dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Để mọi người mọi nhà có thể đón Tết vui tươi an toàn, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của toàn xã hội và chính của những người tiêu dùng khi lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Quý vị vừa nghe phóng sự Yên Bái đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán do phóng viên Đoàn Bến Nguyễn Hà thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Xuân An Lành do ca sĩ Hà Thế Dũng và Tôm Nữ thể hiện.
Ta cùng đón xuân, một xuân vui về với mọi nhà.
Tình yêu đã đong đầy, nụ hôn ấm áp trên môi về đây. Mai đào ngát hương, gió sương mai nhẹ rung trên cành.
Nhảy lồng non đón chào, bình minh ấm áp chiếu xuân rạng ngời.
Tết đến đây gửi trao nhau muôn ngàn lời chúc,
hãy nắm tay nhau và ca vang lên bài tình ca. Ta cùng nhau tô thêm tình yêu, nhẹ nâng cùng bao ước mơ.
Mong bình an và mong điều may cùng hòa trong một năm
cùng đón xuân, mùa xuân vui về với mọi nhà. Tình yêu đã đong đầy, nụ hôn ấm áp trên môi về đây.
Mai đào ngát hương, giờ sương mai nhẹ rung trên cành. Nhảy lộc non đón chào, bình minh ấm áp chiếu xuân rạng ngời.
Đến đây gửi trao nhau muôn ngàn lời chúc, hãy nắm tay nhau và ca vang lên bài tình ca.
Ta cùng nhau tô thêm tình yêu, nhẹ nâng cùng bao ước mơ. Mong bình an và mong điều may cùng hòa trong một năm mới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ở Lào, Phật giáo được coi là quốc đạo. Do vậy, tại đất nước này có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm một số ngôi chùa cổ thờ tượng Phật ba màu nổi tiếng ở tỉnh Viêng Chăn. Đó chính là chùa Sisumang Sanyalan ở bản Linh Khăn, huyện Thụ Lạc Khôm, cách trung tâm tỉnh khoảng 10 km.
Cũng giống như nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác ở Lào, chùa Sisumang Sanyalan ở Viêng Chăn không chỉ có kiến trúc cổ độc đáo mà còn rất thiêng liêng. Ngôi chùa có kiến trúc đặc thù của văn hóa Lào với mái cong dài buông gần mặt đất. Ngôi chùa ấn tượng ngay từ những bức tượng to phía cổng chính và hướng ra dòng nậm ngườm trong xanh bốn mùa. Quần thể chùa có ba ngôi nhà chính gồm Phật điện, Phật đường và tăng phòng. Phật điện là nơi quan trọng nhất, dành riêng cho sư tăng thực hiện các nghi thức Phật giáo. Phật đường là nơi sinh hoạt chung của sư tăng và là nơi để các tín đồ đến hành lễ. Tăng phòng là nơi ở của các sư. Nằm trên diện tích rộng hơn 1 hecta với cảnh quan thiên nhiên gần gũi, ngôi chùa được bao bọc bằng những bức tường xung quanh với các hình vẽ nghệ thuật đặc sắc kể lại câu chuyện của nhà Phật. kiến trúc và cảnh quan của ngôi chùa thực sự gây ấn tượng cho mỗi du khách khi đến viếng thăm và thưởng ngoạn cảnh sắc nơi này. Cảm nhận về ngôi chùa này trong lần đầu tiên đến với đất nước Lào, chị Phùng Thu Hà, một du khách đến từ Việt Nam, nói.
Lần đầu tiên em đến đây thì rất là ấn tượng với ngôi chùa này, ấn tượng với cả thiết kế ở đây, đặc biệt là không gian ở đây rất là yên bình và cảm giác như là nó có một cảm nhận khác với cả chùa ở Việt Nam. Hy vọng là em sẽ có thể rủ được nhiều bạn bè với cả là người thân đến đây để thăm ngôi chùa này.
Ngoài kiến trúc và cảnh quan độc đáo, điểm nhấn của ngôi chùa này còn nằm ở một phòng trưng bày chiếc thuyền cổ hàng trăm năm tuổi được người dân trục vớt trên hồ Nậm Ngườm. Chiếc thuyền dài hơn 30 mét với nhiều cổ vật còn được giữ gìn nguyên vẹn dù đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Do đó xung quanh chiếc thuyền này cũng chứa nhiều huyền thoại và được người dân quanh vùng luôn thành kính trân trọng. Ông Sê Ma Siêng, trụ trì chùa, cho chúng tôi biết.
Chiếc thuyền này thì là đã được lấy từ đáy dòng sông Ngươm của chảy qua tỉnh Vĩnh Chân, và nó có một cái ý nghĩa rất là cổ xưa và từ thời chiến tranh đã từ rất lâu đời rồi. Tất cả những đồ vật ở trên chiếc thuyền này khi mà bị lấy đi thì bản thân người mang đi sẽ bị ốm hoặc là bị xảy ra một cái vấn đề gì đấy, cho đến khi mang trả thì mới có thể trở lại bình thường.
Cũng giống như phong tục tại hầu hết ngôi chùa ở Lào, khi vào chùa du khách sẽ được hướng dẫn mặc trang phục truyền thống của người Lào, được các sư thầy cầu nguyện và làm lễ buộc chỉ cổ tay cầu may mắn. Mỗi dịp lễ tết quan trọng của người Lào, du khách và giới chức Lào sẽ quy tụ với ngôi chùa thiêng liêng để hành lễ, chứng kiến nghi thức tắm tượng và rước Phật linh thiêng. Ngày lễ chính của chùa là vào tháng 1 dương lịch. Mỗi năm chùa tổ chức ngày lễ lớn một lần và vào các dịp tết của người Lào, bức tượng Phật ba màu sẽ được nhà chùa hạ xuống để đem đi rước quanh bản. Được coi là xứ chùa vàng, hiện Lào có khoảng 1.400 ngôi chùa. Mỗi ngôi chùa đều mang những giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo riêng có của mỗi địa phương và người dân trong các bộ tộc Lào. Chùa Sisu Mang Senyalan ở tỉnh Viêng Chăn không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử gắn liền với truyền thống của người dân vùng hồ Nậm Ngườm. Và đây thực sự là điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá xứ sở của đất nước Triệu Voi.
Quý vị vừa nghe phóng sự giới thiệu về chùa Sisu Mang Senyalan ở tỉnh Linh Khăn, huyện Thu Lạc Khôm, tỉnh Viêng Chăn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.